Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu.
Bình minh nọ trình tấu vương phụ, ra hoàng môn ngự giá dạo chơi. Vua cha lòng dẫu y lời lệnh cho gia đình kịp thời tránh xa. Chốn đô thành trầm hoa bái vọng, khắp đế kinh dập dìu xinh tươi. Nam thanh nữ tú vui cười, cửa nhà quang đãng người người hoan lạc. Lòng thái tử rộn ràng sung sướng, cạnh thanh bình vĩ tượng thiên cung. Cười vui xá giá thong dong, muôn dân hạnh phúc thế này dám mong. Chợt cụ già răng long tóc bạc, chân run run ngơ ngác bên đường. Lưng còng má hóp chờ xương, thân hình tiều tụy mà thương não lòng. Hôm sau nữa cửa đông bỏ lại, ghé cửa nam gặp phải bệnh nhân. Phong cùi lỡ loét thương tâm, tanh hôi ruồi nhặng bám đầy trên thân. Lòng ngao ngán cửa tây xa giá, gặp tử thi xác rạ thịt tan. Bọ roi nhung nhúc mũ vàng, ác cầm căm xé kêu vang thảm sầu. Thấy khổ cạnh nghiêng đầu gạt lệ, cấm nhân hoàng chiều lẽ tự sinh. Ôm đau giá chết bên mình, chẳng ai thoát khỏi khổ hình thường niên. Bước hồi cung nặng truyền ách phược, đời thế ư hạnh phúc giả thôi. Bánh xe sinh tử quay hoài, mù tắm vô định cõi người nào
cùng trong mùa ăn cơ kiết hạ, mà chúng tôi được có duyên lành tham gia và chia sẻ những lời dạy Đức Phật ở trong kinh điển Nguyên Thủy. Và chúng tôi xin tiếp tục trình bày chuyên đề về bệnh ở trong kinh Tạng Pali. Và phần tiếp theo này đề cập đến câu chuyện về Đức Phật khi Ngài bị bệnh. Trong kinh điển Nguyên Thủy có mô tả một số trường hợp mà Đức Phật chúng ta cũng mang cái bệnh và cũng rất là đau đớn. Thưa quý vị, chúng ta bị bệnh thì chúng ta đau đớn và chúng ta khó chịu về tâm. Thân thì khó chịu và tâm cũng mà Đức Phật bị bệnh thì Ngài chỉ khó chịu về thân, nhưng mà Ngài không khó chịu về tâm. Cần phải phân biệt cho rõ, bởi vì một vị Phật hoặc là những vị A-la-hán thì cái tâm bực bội khó chịu không còn nữa, mà chỉ còn cái thân đau đớn mà thôi. Còn chúng ta vừa bị cái thân đau đớn, mà vừa bị cái tâm đau đớn, khó chịu. Ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật Ngài dạy, lúc bấy giờ tạng thành Xá Vệ, Đức Thế Tôn bị bệnh, và tôn giả U Bá Va Na là thị giả của Thế Tôn. Như quý vị biết, Đức Phật Ngài có nhiều thị giả, nhưng mà thị giả cuối cùng mà trung thành và phục vụ cho Đức Phật lâu dài, đúng ý của Ngài, đó là Ngài Ananda. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả U Bá Va Na, này U Bá Va Na, ông có biết làm sao cho cha cho ta nước nóng? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Lúc bây giờ thị giả Ngài tôn giả U Bá Va Na trả lời. Rồi tôn giả U Bá Va Na đắp y, cầm y bát đi đến chú xứ của Bà La Môn Đề Ba Hí Tá. Sau khi đến, đứng im lặng một bên. Bà La Môn Đề Ba Hí Tá thấy tôn giả U Bá Va Na đứng im lặng một bên, bèn nói bài kệ như sau: tôn giả đứng im lặng, tròn đại y, ông muốn gì cầu gì, ông đến để xin gì? Lúc bây giờ tôn giả U Bá Va Na nói: bậc La Hán thiện thể hiện bị bệnh phong khí, nếu đây có nước nóng, hãy dâng bậc đại thánh, xứng đáng được cúng dường. Ngài đã được cúng dường, xứng đáng được tôn kính. Ngài đã được tôn kính, xứng đáng được cung kính. Ngài đã được cung kính, vì Ngài tôi muốn được nước nóng để đem về. Rồi Bà La Môn Đề Va Đi Hí Tá bảo một người lấy đòn gánh, gánh nước nóng và một bình đường mật ong dâng cho tôn giả U Bá Va Na. Rồi tôn giả U Bá Va Na đi đến Thế Tôn, dùng nước nóng tắm cho Thế Tôn, dùng đường mật pha với nước nóng dâng lên Thế Tôn dùng, và bệnh của Thế Tôn được thuyên giảm. Rồi Bà La Môn Đề Va Hí Tá đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Đề Va Hí Tá nói lên bài kệ như sau: chỗ nào người thí chủ xứng đáng nên bố thí, chỗ nào sự bố thí đưa đến quả báo lớn, cúng dường phải thế nào, cung kính phải thế nào? Đức Thế Tôn trả lời: ai biết được đời trước thấy thiên giới ác thú, đoạn diệt được tái sanh, thắng trí bậc mâu ni, nên bố thí như vậy, bố thí được quả lớn, cúng dường phải như vậy, cung kính phải như vậy. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Đề Va Hí Tá bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng, con xin quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Đó là trích một đoạn ở trong kinh Tương Ưng mà mô tả về Đức Thế Tôn. Chúng tôi cũng xin phép được phân tích một vài ý. Thưa quý vị, thứ nhất là cái bệnh, dầu cho là Đức Phật Ngài cũng phải chịu cái sanh lão bệnh tử của kiếp hiện tại. Và dầu cho mình có tu đắc quả, đắc đạo, đắc quả, nhưng mà cái bệnh thì mình không tránh khỏi. Mình tu để mình được giải thoát cái tâm phiền não, chứ không phải tu để giải thoát cái bệnh về thân. Cái điều đó là điều chắc chắn. Một điều nữa mà chúng ta cũng tự an ủi, ngay cả Đức Thế Tôn, Ngài là một vị đại Bồ Tát trong nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà Ngài cũng phải bị cái bệnh. Cho nếu như mà chúng ta cũng gặp cái trường hợp bị bệnh, chúng ta tự an ủi mình, đừng có quá lo lắng đau khổ về cái bệnh.
Nhiều mình càng lo lắng đau khổ về cái bệnh thì tâm bệnh của mình cũng càng thấp xuống. Ngay cả Đức Thánh Tôn dầu đó là vua Chúa, nhiều lời nhiều nhất Ngài tu hành từ bi xả chánh niệm tỉnh giác, nhưng cái cuối cùng cái ngày vẫn mang của mình. Đó là những nhiều nhất mà trong cái câu chuyện này chúng ta cần ghi nhận. Cái thứ hai, lúc bây giờ như gì hết Đức Thánh Tôn người bệnh rồi, Ngài cũng chỉ khiêm tốn yêu cầu cái người thì giả của mình là tôn giả của Bá Ba thì xin nước nóng về để mà tắm rửa. Thì thấy là lúc ra Ngài là một cái bậc vua chúa đi tu, Ngài là vị Phật, lúc bây giờ phải có nhiều người giúp đỡ phục vụ cho Ngài.
Nhưng với đời sống rất khiêm tốn của Ngài, chỉ một có một người thị giả, mà người thị giả này cũng không phải hoàn toàn. Thế sau này Đức Phật Ngài đổi ngạn ra, trong kinh có ghi lại có một số thị giả của Đức Phật, nhưng mà những vị thị giả đó không làm theo ý, đúng ý của Đức Phật. Cho nên chúng tôi thấy có nhiều vị hòa thượng chúng ta nhiều khi cũng không có sử dụng thị giả, hoặc là thị giả cũng không làm vừa ý ý kiến ý của các ngài, cho nên nhiều khi nó tự các ngài cũng lạ. Và các vị hòa thượng chúng ta cũng học cái gương của Đức Phật rất là khiêm tốn, cũng có những vị mà quá nhiều thị giả. Và như vậy qua câu chuyện này chúng ta học được cái gương của Đức Phật, rồi phải đi xin nước nóng đến nhà Bà La Môn Đê Vá Hy Tá để mà xin, rồi Bà La Môn cho người gánh nước nóng về cho Đức Phật. Vì sự tôn kính cho nên đã dâng thêm cho Ngài ít mật ong để Ngài uống cho nó bồi dưỡng sức khỏe. Rồi ở đây là Bà La Môn, xung quanh Ngài đúng ra là phải Phật tử, nhưng đây là một người ngoại đạo. Cho nên mình thấy rằng là trong thời Đức Phật đâu phải xung quanh ai cũng là đệ tử Phật tử đâu. Và đặc biệt cái người ngoại đạo này, Bà La Môn này cũng có cái tấm lòng với Đức Phật, cũng có tấm lòng với Đức Phật. Cho nên và cuối cùng kết thúc có hậu là cái vị Bà La Môn này đã xin quy Phật, xin quy Pháp, xin quy Tăng. Cái bệnh thôi là Ngài cũng tế độ được chúng sinh, nhiếp phục được một người ngoại đạo để quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình thấy xung quanh Ngài là ngoại đạo chứ không phải là người Phật tử. Nếu người Phật tử thì gần đó thì người ta nghe tin Đức Phật bệnh, người ta có thể nấu nước, người ta mang tới cúng thì nhân. Nhưng mà Đức Phật không có, nhưng mà phải xin, bảo thì giá đi xin. Mà xin ai? Xin cái người ngoại đạo. Thế tội nghiệp Đức Phật đó, thế thương Đức Phật. Nhưng mà học giả Tây Phương người ta nói rằng là the more I know him, the more I love him, the more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật. Chứ không phải là Ngài có sẵn buổi sáng đó, ngay cái bình thường Ngài không bệnh cũng phải có nước nóng cho Ngài rồi, huống hồ chi Ngài bệnh mà cũng không có. Như thế rất đơn giản. Còn bình thường á, một cái vị cao tăng, vị thượng tọa, một vị hòa thượng thì không bệnh cũng đã có nước nóng sẵn rồi. Còn ở đây là có bệnh mà cũng không có nước nóng. Thấy Đức Phật mình thấy, mình đọc về cuộc đời của Đức Phật, đọc về những câu chuyện về Đức Phật, mình cảm thấy mình nhỏ bé lắm, nhỏ bé về cái tâm. Còn Đức Phật là vĩ đại về cái tâm. Thưa quý vị, đó là Đức Thế Tôn người bệnh trong một trường hợp như vậy. Mà bệnh trong một hoàn cảnh cũng cô đơn, cũng không có người săn sóc, mà
chính miệng Đức Thế Tôn phải nói ra. Đúng ra cái gì thì giả phải hiểu ý, chứ không cần gì phải nói. Thôi nên Đức Phật thì phải nói. Tuy nhiên trong luật thì nước, thì nước nóng hoặc nước lạnh cũng không cần nói ra, nhưng mà không có phạm tội. Và trong trường hợp thứ hai là bệnh, yêu cầu là không phạm tội. Và nếu không bệnh và những vật dụng khác mà yêu cầu là có phạm tội. Đó. Còn cái đường mặt này thì ta dính thêm, chứ không phải ngài yêu cầu. Đó là một vài cái nhận xét ý kiến mà chúng tôi muốn đưa ra thêm để cho quý vị nắm được cái chuyên đề bệnh của chúng ta. Bệnh của Đức Phật như thế nào? Và chúng ta noi gương ngài để mà chúng ta sống, dầu chúng ta có bệnh chúng ta cũng phải khiêm tốn. Ở ngoài đời ta có câu là gì? Nhà giàu đứt tay bà ăn mày đổ ruột, đúng không? Nhà giàu đứt tay bà ăn mày đổ ruột, nghĩa là cái người giàu có mà đứt tay chút xíu thôi thì họ la hoáng lên bằng cái người ăn mày mà sắp chết thì đổ ruột. Đức Phật là người giàu có, gốc của ngài là hoàng tộc, và hiện tại ngài là Phật và có nhiều đệ tử, nhưng mà ngài rất là khiêm tốn. Còn nhiều khi chúng ta bệnh chút xíu thôi chúng ta cũng la cho lớn lên, để cho những người quen, những người Phật tử một gia đình chúng ta phải lo. Chúng ta là cái câu chuyện thứ nhất liên quan tới Đức Phật ngày bệnh. Rồi thưa quý vị, câu chuyện thứ hai liên quan tới Đức Phật ngày bệnh. Một thời Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, rừng Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc ở chỗ thành Xá Vệ thì chúng tôi cũng có qua đến rồi. Ở chùa Trúc Lâm thì chúng tôi cũng có dịp đến rồi. Ở đây là bản kinh cổ đề cập đến thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên, và đề cập đến chùa Trúc Lâm, thành Vương Xá. Và nếu vị nào có điều kiện qua đây thăm thì sẽ cũng thấy rất rõ có thành Xá Vệ, có thành Vương Xá, có chùa Kỳ Viên, có chùa Trúc Lâm, chắc chắn như vậy. Thì câu chuyện này là có thật. Cái địa danh mà được ghi trong kinh cổ này, chép trên lá buông này, mô tả lại. Và bây giờ mình đi thực tế thì mình vẫn thấy được cái thành Xá Vệ, thành Vương Xá. Người ta vẫn dùng cái từ cũ Rajagriha, trong kinh là Rajagaha, Savatthi, Savatthi. Xưa Ấn Độ nó có hai cái ngôn ngữ Sanskrit là bao trùm từ thời cổ của Ấn Độ. Rồi cái ngôn ngữ Pali là Đức Phật dùng, mà các học giả người ta nói đây là cái ngôn ngữ của xứ Ma Kiệt Đà, mà cũng được sử dụng phổ biến. Hiện nay nó chỉ còn lại trong kinh điển. Và bây giờ thì cái ngôn ngữ là Hindi, là ngôn ngữ Ấn Độ hiện đại, thì những có những cái từ nó cũng mãi mãi vậy, giống vậy. Có xưa thì có nay, có truyền thống là có hiện đại, có kế thừa. Tại sao tôi phải nói đến thành Xá Vệ, thành Vương Xá, chùa Kỳ Viên, chùa Trúc Lâm? Để nói rằng cái chuyện này là chuyện có thật, chứ không phải chuyện người ta vẽ lên. Lúc bây giờ Thế Tôn bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh nghiêm trọng. Ở đây cũng thích trong Tử Ương Năm. Rồi Tôn giả Maha Chun Đá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tôn giả Maha Chun Đá đang ngồi một bên: này Chun Đá, hãy thuyết về thất giác chi. Này xuất hiện một cái tình tiết rất là hay. Đức Phật thì bệnh, để ngài bảo đệ tử ngài thuyết pháp cho ngài nghe. Và Thế Tôn có bảy giác chi này, do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bảy? Mà Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Rồi trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi, do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Bài Thế Tôn, bài giác chi này do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Thật vậy này chuyên đá, chúng là giác chi. Thật vậy này chuyên đá, chúng là bảy giác chi. Tôn giả Maha Chuyên Đá thuyết như vậy, bậc đạo sư chấp nhận, và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thế Tôn được đoạn tận như vậy. Đó, đây một cái tình tiết mới mà chúng ta suy nghĩ thêm. Ngay cả Đức Phật Ngài cũng cần nghe thuyết pháp. Khi Ngài bệnh thì Ngài bảo đệ tử Ngài thuyết pháp cho Ngài nghe và thuyết cái bảy giác chi, và kết quả rất là khả quan. Đó là sau khi nghe bảy giác chi xong thì Thế Tôn bớt bệnh. Thưa quý vị, có một lần chúng tôi bị bệnh, ngủ không được liên tục trong mấy ngày. Thì lúc bấy giờ có vị thầy, vị sư đến đọc chúng tôi một bài kinh, và tức khắc đêm đó chúng tôi ngủ được. Mà nếu bệnh mà không ngủ được thì bệnh nó thêm, nhưng bệnh mà ngủ được thì bệnh nó giảm. Cái đó là bản thân chúng tôi đã có một cái niềm tin là khi mình bệnh thì có người đến đọc kinh cho mình thì mình sẽ giảm bệnh. Cho nên trong các xứ Phật giáo Nam Tông, thường khi mà ở nhà Phật tử có người bệnh thì cũng thỉnh các chư tăng về để đọc kinh tụng an. Đọc kinh tụng an đây tức là dùng những cái lời kinh Pali đọc lên để cho cái người bệnh nghe, và người bệnh có một cái niềm quan hỷ gọi là khinh an, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thường thân thường tâm, vân vân. Và nếu cái tâm của người này không bệnh, cái thân bệnh mà tâm không bệnh thì bệnh nó sẽ giảm. Còn cái thân bệnh mà tâm cũng bệnh nữa, tức là tâm bệnh phiền não, cái thân thì đau đớn, cái tâm cũng đau đớn, thì bệnh nó càng lúc càng tăng lên. Đây là một trường hợp mà tại gọi là có tích nó dịch ta tuồng. Có tích nó dịch ta tuồng là gì? Là khi nào bệnh, mình bệnh hoặc là người nhà bệnh thì có thỉnh các sư về đọc kinh. Hồi xưa Đức Phật này bệnh, Ngài cũng bảo đệ tử Ngài thuyết pháp Ngài nghe, thuyết pháp là đọc kinh chứ. Thuyết pháp là đọc những cái câu kinh ra, đọc những cái bài kinh đó. Quý vị biết là các vị giảng sư pháp sư ở Miến Điện, còn Thái Lan, Campuchia, Lào đó, ở Tích Lan, họ thuyết pháp, họ không có giảng giống, có nhiều gì không giảng giống như mình. Họ lấy kinh họ đọc, đọc từ từ, đọc chậm chậm. Giống như trước đây Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài giảng từ kinh Trung Bộ, chúng tôi thấy là Ngài giảng bằng cách là Ngài cho đọc, đọc, rồi Ngài lặp lại những điều đã đọc đó, là xong bài giảng. Vì những cái bài trong kinh là những bài giảng đâu. Còn nhiều khi mình nói thêm, nói thêm, nhiều khi mình nói mình làm cái ý mình vô, mình làm cái ý cá nhân mình vào, mình làm cái ý phàm phu mình vào, thì này cái nó sai pháp. Còn những cái bài kinh là những bài pháp mà trước đây Đức Phật Ngài thuyết, bây giờ mình trùng viên lại, mình đọc thuộc lòng lại, mình đọc lại cho người ta nghe, cũng là một bài pháp, chứ không phải đợi giảng bài ra nữa. Mà trước đây Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài đã làm cái việc đó rất rõ ràng. Hỏi tại sao Ngài không giảng rộng rãi ra, Ngài nói mình giảng, mình đọc nguyên bài kinh của Đức Phật là giảng rồi. Còn mình giảng rộng rãi nữa, nhiều khi mình thêm cái ý của mình vào, nó không đúng, nó không trung thực với cái ý của Đức Phật, mình mang tội. Nó có nhiều gì, nghĩa là thấy cái cách của Ngài Minh Châu Ngài giảng vậy, nhiều khi là không có hào hứng, cũng không có phấn khởi, nhưng có những vị nghiêm túc thì họ chấp nhận. Nó thêm để cho người thấy này nè, đọc kinh tức là giảng pháp rồi. Đọc về bảy giác chi, thiết về bảy chi tức là đọc cái bài kinh thì bảy giác chi. Thưa quý vị, cứ lật kinh để đọc, lật kinh để đọc, lật kinh để đọc. Cái gì thắc mắc không hiểu thì hỏi những người đi trước, họ giải thích thêm những cái từ ngữ khó hiểu để cho mình có thể hiểu rõ thêm. Chứ không phải đợi, phải chờ Nhưng mà giảng sư nổi tiếng này, giảng sư nổi tiếng kia qua giảng cho mình nghe. Nhiều khi nghĩa là mình nghe nhưng mà rồi giảng sư không giảng cái ý của ông, mà làm tôn giáo mà lầm thì nó hại cả dòng luân hồi sinh tử. Đúng. Làm giáo dục mà lầm thì hại nhiều thế hệ. Làm máy móc kỹ thuật mà lầm thì có thể hại cái người được chết. Xe mà lầm không đúng, xe nó hư chết, nó nổ. Giống như là xe lửa siêu tốc của Trung Quốc vừa rồi, hai chiếc đâm nhau chết biết bao nhiêu người. Nó làm kỹ thuật mà lầm, làm giáo dục mà lầm thì hại nhiều thế hệ. Làm chính trị mà lầm thì nó hại cả quốc gia. Mà làm tôn giáo mà lầm thì hại người ta dòng sinh tử luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên nhiều chúng tôi nhắc cái điều này để mình cẩn thận. Có nhiều khi mình nói cái ý của mình ra, mình tưởng là đúng theo suy nghĩ của mình, mình bắt người ta phải nghe, nhất là những người đệ tử của mình, mà những cái điều đó cũng chưa chắc là mình đúng. Cho nên phải y pháp bất y nhân, y theo kinh điển để mà nói thì tốt nhất. Và đây là một cái hình ảnh mà mình cũng rất phục, tâm phục khẩu phục Đức Phật. Đó là Đức Phật ngài khi bệnh, ngài bảo đệ tử thuyết pháp cho ngài nghe. Trường hợp thứ hai mà tôi thấy, một cái kinh nghiệm của tôi thứ hai, cái nghiệm thứ nhất là tôi nghe kinh tôi hết bệnh, bớt bệnh. Cái nghiệm thứ hai là tôi đang phiền não, tôi bở máy ra những bài thuyết pháp của các vị giảng sư pháp sư và chính tôi thuyết, tôi mở tôi nghe lại thì cái tâm tôi phiền não nó giảm đi, nó trị được cái bệnh tâm. Hồi nãy là trị được bệnh thân, bây giờ nó trị được bệnh tâm. Và thậm chí tôi nghe lại cái những bài giảng tôi đã giảng mà người ta thâu vào đĩa, tôi mở tôi nghe lại bài giảng của tôi cũng thấy là nó giảm được cái phiền não của tôi. Thì lúc đó là cái người giảng là nó nhập pháp, nó giảng. Còn cái người bệnh là nó tách rồi, khác. Hoặc là mình nghe những bài giảng mà của các vị giảng sư khác, hoặc là nghe những bài kinh mà đọc, người ta đọc kinh đọc trong băng đĩa, thì mình nghe mình nằm mình nghe, đang bệnh mình đọc không nổi thì mình nằm mình nghe. Mà khi nghe vậy thì mình cũng giảm bớt cái tâm phiền não. Gọi là sách nói hay là kinh nói là bằng cách là người ta đọc kinh vào trong đĩa rồi phát ra. Rồi tiếp tục tôi xin trình bày thêm một cái đoạn nữa. Đây là trường hợp thứ ba mà Đức Phật này bị bệnh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vesali tại làng Belupap. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: hãy đến này các tỳ kheo, hãy an cư mùa mưa xung quanh Vesali. Chỗ nào có bạn bè, có người quen biết, có người thân thiết, ở đây ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Belupap cũng cùng huyện. Thưa vâng bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn: an cư mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè, có người quen, có người thân thiết. Còn Thế Tôn thời an cư mùa mưa tại làng Belupap. Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt gần như chết diễn ra. Như thế Đức Phật này cũng bị cái đau đớn về cái thân, bệnh trầm trọng, bệnh nặng. Nhưng ở đây Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn, không có than vãn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: thật không tương xứng đối với ta nếu ta không báo trước các vị ủng hộ ta và không từ giả chúng tỳ kheo mà nhập niết bàn. Lúc bây giờ ngài đã 80, ngài bệnh rất nặng và có khả năng là chuyên tịch. Rồi ngài suy nghĩ: nếu mình không báo trước những cái thí chủ và các vị tỳ kheo công tự giả mà mình niết bàn thì không nên. Cho nên vậy ta hãy tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh này, lưu giữ mãn hành và sống tiếp tục. Rồi Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục được bệnh ấy, lưu giữ mạng sống, tức là ngài chưa viên tịch. Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh, thoát khỏi cơn bệnh không bao lâu, ngài đi ra khỏi nhà bệnh, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn trong bóng im sau lưng ngôi nhà. Ngài diễn tả là Đức Phật ngài khỏe lại, rồi ngài ra phía sau nhà, ngài ngồi dưới bóng cây. Thấy mình nghĩ là thời xưa Đức Phật ngài sống rất đơn giản vậy. Bây giờ mình bệnh ra nhiều khi những vị cao tăng, những hòa thượng, những tọa, những vị có khả năng thì bệnh thì có phòng săn sóc đặc biệt, rồi có máy lạnh, rồi có người săn sóc đặc biệt, đủ loại thuốc men. Còn hồi xưa Đức Phật ngày bệnh, ngày ráng kiềm chế cơn bệnh, rồi cuối cùng một mình ngày ngày ra khỏi cái cốc, rồi ngày ngồi phía sau đúng cây. Rồi Thế Tôn khi ngồi ở đó, Tôn giả Ananda đến gặp Thế Tôn đảnh lễ, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn chịu đựng, thân con cảm thấy yếu ớt như lao sậy, mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng, pháp không được tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu ngài không có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Bây giờ hạng đang suy nghĩ, vì Đức Thế Tôn người chưa có cái lời di giáo, tức là cái lời nói cuối cùng để mà dạy các tỳ kheo, thì Thế Tôn chưa có nhập diệt được. Và hạng đang tự an ủi mình, Thế Tôn chưa nhập diệt bởi vì ngài chưa nói những lời nói cuối cùng cho các đệ tử, những lời dạy cuối cùng. Nhưng khi mà Đại Đức Đa nói như vậy, tức là những lời dặn dò cuối cùng của Đức Thế Tôn đó, thì chưa có. Cho nên ngài Ananda ngài an tâm rằng là những lời di giáo cuối cùng chưa có thì Đức Thế Tôn chưa nhập diệt. Như vậy Đức Thế Tôn vẫn còn hiện diện trong cuộc đời. Này Ananda, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi ta? Này Ananda, ta giảng pháp không có phân biệt trong và ngoài. Vì này Ananda, đối với các pháp Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm trong tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Này Ananda, Như Lai không có nghĩ rằng ta là vị cầm đầu của các tỳ kheo, hay các tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thời này Ananda, làm sao Như Lai có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Câu này càng xúc động nữa. Làm chỗ nào? Đức Phật này không bao giờ nghĩ ngài là thầy của các tỳ kheo. Ngài không bao giờ nghĩ là ngài là giáo chủ, pháp chủ gì. Hay chỗ đó. Nhiều khi mình là một vị trụ trì của ngôi chùa, mình nghĩ mình là trụ trì ngôi chùa. Thế bao nhiêu người trong chúng, 100, 200, 300, 500, 1000 người tăng ni Phật tử. Nhưng đó Đức Phật ngài không có nghĩ cái đó. Mặc dù lúc bây giờ đã 80 tuổi thọ rồi, biết bao nhiêu đệ tử là tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, và các đệ tử, có những người đệ tử thuộc hàng vua chúa, có những người đệ tử thuộc hàng đại gia, giống như ông Cốc Cô Độc và Visakha. Có những người đệ tử là hàng vua chúa, giống như là Bình Sa Dương, A Xà Thế, Cô Sa La, vân vân, Bê San Ba Sê Na Đi, nước Cô Sa La. Nhưng mà Đức Phật ngài không bao giờ nghĩ chuyện đó. Đó là cái đặc điểm mà chúng ta cần phải học. Vì nên vô ngã. Vô ngã là không có tôi, không có ta, không có của tôi, của ta. Đức Phật ngài nói vô ngã thì ngài không thể hữu ngã được. Ngài nên nói là có Như Lai và có đệ tử Như Lai. Trong khi đó Đức Phật ngài giảng vô ngã, một cái đặc điểm mà chúng ta phải học. Nếu vị nào cũng thành công ở vai trò là người lãnh đạo hay là người trụ trì thì hãy giống như Đức Phật. Mọi người thì tôn thờ Đức Phật là vị cầm đầu, là vị lãnh đạo, là vị đạo sư, Nhưng Đức Phật Ngài không nghĩ rằng Ngài là vị đạo sư, Ngài là vị cầm đầu, Ngài là cái vị lãnh đạo, Ngài là vị giáo chủ, Ngài là pháp chủ. Tuy nhiên có lúc Ngài nói Ngài là đạo sư, là người chỉ đường. Sư là thầy, đạo là đường, người chỉ đường, chứ không phải người lãnh đạo, chứ không phải người bổn sư. Chứ bổn sư đây mình tụng, mình nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là mình tụng, mình nói, chứ không phải Đức Phật bảo mình nói rằng ta là bổn sư của các người. Còn cho nên một cái đặc điểm mà mình phải học thêm nơi Đức Phật. Trong khi đó Đức Phật lại bệnh như vậy thì Ngài ăn đa lo lắng, nhưng mà Ngài cũng tự an ủi là Đức Phật chưa có lời gì giáo, cho nên là Đức Phật chưa viên tịch được. Nhưng mà rồi Đức Phật xác định ta không nghĩ rằng ta là người cầm đầu, người giáo chủ, hay là người pháp chủ, hay là các tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Cho nên cái chuyện mà di giáo là không có. Nếu Đức Phật nghĩ là Ngài là cha chúng ta thì Ngài phải, trước khi Ngài viên tịch, Ngài phải nói vài câu. Hoặc là Đức Phật thì nghĩ, hoặc là cha mẹ của chúng ta mà trước khi nhắm mắt thì cũng trăng trối dặn dò di chúc. Mà Đức Phật Ngài không nghĩ vậy, cho nên Ngài không có di chúc. Cái đó, câu trả lời của Đức Phật nói lên cái tính vô ngã của Ngài, nói sự khiêm tốn. Và không bao giờ trong đầu Ngài nghĩ rằng Ngài là thầy của tất cả chúng ta. Còn chúng ta tôn Ngài là thầy, đó là chuyện chúng ta. Cũng vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng mình là thầy của những người khác, mà để cho mọi người khác ta nghĩ mình là thầy của họ thì được. Chứ mình nghĩ mình là thầy của họ thì mình sẽ phiền não này. Mình nghĩ mình là thầy của họ thì chắc chắn sẽ có phiền não. Vì thế nào, những người đệ tử đó có những người có duyên, có những người không có duyên. Có những người có duyên thì họ lâu, có những người vô duyên thì họ sẽ ra đi sớm. Mà nếu mình nghĩ mình là thầy của họ mà họ ra đi sớm thì mình sẽ buồn. Mình không nghĩ mình là thầy của họ thì họ có ra đi thì mình đâu có buồn. Vì mình nghĩ mình là thầy của họ cho nên họ ra đi mình mới buồn. Ngay cả Đức Phật ra lúc bây giờ, hai nhóm tỳ kheo ở Cô Sâm Bí, âm là Kiêu Thướng Di, hai nhóm tỳ kheo đó có cái sự tranh chấp với nhau về giới luật. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài vào trong rừng ở với voi với khỉ, Ngài không nghĩ Ngài là thầy của những người đó thì Ngài ra đi, Ngài không có nối tiếc cái gì hết. Còn nếu Ngài nghĩ là thầy của người đó rồi đó, tại sao ta là thầy các ông mà các ông nghe? Ngài chỉ cần nói một tiếng là vua chúa những người đệ tử Ngài sẽ vô xử lý mấy ông tỳ kheo hết, mấy ông tỳ kheo tranh chấp hết. Nhưng mà Ngài nghĩ là Ngài mới là thầy, thế nên Ngài không nghe, Ngài tử Ngài bỏ, Ngài bỏ Ngài đi. Vì thế rất đặc biệt. Càng hiểu Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật là gì. Nên câu trả lời, câu trả lời Đức Phật làm cho chúng ta phải cúi đầu, cúi đầu trước Đức Phật. Những vị đang ngồi đây nhớ phải giống như Phật thôi. Con nhà tâm không giống lâm cũng giống cách, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Đừng nghĩ mình là thầy của các ông sư ở chùa, đừng nghĩ mình là sư phụ của các người Phật tử thì mình sẽ không phiền nào. Còn nếu mình nghĩ mình là sư phụ của họ mà họ đi cúng chùa khác, mình buồn chứ. Chùa sư phụ không cúng thì cúng chùa nào đâu, cũng buồn vậy. Nhưng mà mình nghĩ là mình có phải sư phụ của họ thì họ muốn cúng đâu mà cúng, đúng không? Mình đâu có buồn. Đó, bài học rất lớn mà rất thực tế trong cuộc sống. Mà nếu mình buồn thì mình đau khổ, mình không buồn thì mình hạnh phúc. Mình buồn người ta cũng đi cúng chỗ khác, mình không buồn người ta cũng đi cúng chỗ khác. Vậy nên buồn hay không buồn quý vị? Mình buồn, mình mà mình càng buồn, xin báo tin buồn vô với chúng ta, mình càng buồn thì họ càng cúng nhiều chỗ khác, càng cúng chỗ khác nhiều hơn. Họ sẽ nói rằng là cháy nhà ra mặt chuột, mình tưởng sư phụ mình là bậc thánh nhân, cho nên là mình hoan hỷ, té ra sư phụ mình là bậc phàm phu, cho nên mình tìm một chỗ khác mình cúng. Nếu mình buồn thì mình tự mình tố cáo mình là mình còn phàm nặng chứ không phàm nhẹ nữa. Thì người ta càng mất đức tin với mình, mà ta càng mất đức tin với mình thì người ta sẽ dồn đức tin vào chỗ khác, dồn cái sự tin tưởng vào chỗ khác, thì mình mất cả chì lẫn chài. Thay vì mình hoan hỷ, mình chúc mừng họ thì nó tốt hơn là mình rầy họ, mình la họ, mình buồn ra mặt cho họ. Thì Đức Phật Ngài rất hay, không thể tưởng tượng được. Càng hiểu về Đức Phật mình càng thấy Đức Phật vĩ đại. Này Ananda, ta nay đã già, bậc trưởng thượng, bậc trưởng lão đã đạt đến đoạn cuối của cuộc đời, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cổ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thần chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ dây thần chằng chịt. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được giải thoát. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn của chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Đức Phật ngài di giáo, mà di giáo này thuộc cái dạng là trả chúng ta về cho chúng ta. Hay chỗ đó nữa, thêm cái hay nữa. Không phải nói là Như Lai địch rồi các con phải ráng mà tôn thờ Như Lai, rồi các con phải cúng Như Lai, rồi các con phải luôn luôn nghe lời Như Lai. Đây là lời di giáo, mà lời di giáo này là không di giáo, mà trả chúng ta về cho chúng ta. Tôi xin phép đọc một cái đoạn kinh Bali trong cái bản dịch này để cho quý vị thấy rằng là nó có sách, nó có chứng đàng hoàng. Tasmatiha, do đó Ananda, này Ananda, Attadiba Viharatha, Attadiba Viharatha, Viharatha là hãy sống, hãy sống. Diba là cái ngọn đèn, Atta là chính mình, hãy tự mình là ngọn đèn chính mình. Chữ Diba này trong tiếng Bali có hai nghĩa, một là hòn đảo, hai là ngọn đèn. Thì có chỗ mà ta dịch hãy làm hòn đảo chính mình, có chỗ dịch vậy. Và ở đây trong bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì sẽ là hãy làm ngọn đèn chính mình. Này là sáng trí tuệ mà, hòn đảo cũng được, là cái chỗ nương nhờ giữa đại dương mênh mông, có cái hòn đảo thì mình sống được, còn nếu rất không biển thì mình chết. Hãy sống làm ngọn đèn chính mình. Viharatha, hãy sống. Atta Diba, Diba là ngọn đèn. Atta chính mình, ngọn đèn chính mình. Atta Sarana là quy y. Atta là chính mình, hãy quy y chính mình. Atta Sarana là quy y, hay là nương tựa. Quy y là nương tựa chứ gì, y là nương nhờ, y cứ vào cái đó, nương nhờ vào cái đó. Hãy nương tựa vào chính mình, Atta là chính mình. Ananya Sarana, gọi là Ananya là một vật gì khác. Sarana là không một vật gì khác. Ananya là khác, Ananya là không khác. Nghĩa là gì? Sarana là quy y, hay nương tựa. Ananya Sarana là không có quy y cái khác, không có quy y cái gì khác, không có nương tựa cái gì khác. Chứ không đây có nghĩa là chứ không đây là không có nương tựa cái gì khác, hoặc là nương tựa cái không khác. Không khác tức là nương tựa chính mình. Câu nghĩa vậy. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Nó giải thích nương tựa chính mình là gì, nương tựa chính mình là gì. Dhamma Diba là dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Dhamma Sarana, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Ananya Sarana, không nương tựa cái gì khác. Nương tựa chính mình là gì? Nương tựa chính mình tức là nương tựa chánh pháp. Dhamma Dibo, Dhamma Sarano, Ananya Sarano. Các thanh chất thế nào là Ananda? Này Ananda thích thú, vị tỳ kheo Atta Dibo Viharati, thế nào là vị tỳ kheo sống nương tựa vào ngọn đèn? Atta Sarano Viharati, sống nương tựa vào chính mình. Viharati Ananya Sarano, sống không có nương tựa vào cái khác. Cái gì khác? Dhammadibo, Dhamma Sarano, Ananya Sarano, có nghĩa là sống lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa cái gì khác. Lúc đầu Đức Phật thì bảo nương tựa chính mình, nương tựa chính mình, nương tựa chính mình. Sau đó Đức Phật thì bảo thế nào nương tựa chính mình? Nương tựa chính mình là lấy pháp làm nương tựa chính mình. Khi đọc tới cái câu này ấy, mình cứ tưởng lấy pháp làm nương tựa chính mình, tức là lấy kinh điển để làm nương tựa chính mình, nhưng không phải. Vì ngày tiếp cái đoạn tiếp theo, ý ta ở đây ngài đã hỏi thế nào lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa cái gì khác. Ý tha ở đây ăn đa này ăn đa cái cứu vị thì kheo ca dê ca giang bác sĩ bi hát tí sống quán thân lên thân a ta bi tinh cần samacha nô tỉnh giác sa ti ma chánh niệm bi này gia lộ kè bi cha đồ ma nát xăng để chế ngự tam muội ở đời. Như vậy ở đây nương tựa chính mình là gì? Nương tựa chính mình là sống quán thân lên thân, quán cái thân này, niệm cái thân này, sống hóa họ đến họ, sống hóa tâm đến tâm, sống hóa tình pháp. Đó là nương tựa chính mình, đó cũng là nương tựa pháp. Pháp nằm ở đâu? Không phải nằm trên kinh sách, mà pháp nằm trong người chúng ta. Trong bài kinh tới niệm xứ có con đường độc nhất vốn cơ sở chánh niệm, khiến chúng sanh thanh tịnh vượt sầu não khổ ô, thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Một quán thân trên thân, hai quán thọ trên thọ, ba quán tâm trên tâm, bốn quán tình pháp. Vậy đây sống nương tựa chính mình, tức là sống nương tựa vào pháp. Mà sống nương tựa vào pháp tức là sống nương tựa vào quán thân trên thân, hoặc niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp của chính mình. Như vậy thì cái lời di giáo Đức Phật là trả chúng ta về cho chúng ta. Rồi thế nào là sống quán thân trên thân? Vị tỳ kheo, sa tô tỉnh giác asasati thở vô, sa tô tỉnh giác bát sanh tí thở ra. Đi găng qua bát sanh tô, khi thở vô dài đi găng bát sa mi tí bát cha tí biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua bát sanh tô thở ra dài, đi găng bát sa mi tí bát cha tí biết rằng tôi thở ra dài. Như vậy sống chánh, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, chính là nương tựa vào cái hơi thở. Có hơi thở đây, có thân đây, dễ an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, dễ không nương tựa, không chấp trước vật gì đến đời. Nãy tỳ kheo, ta gọi là sống quán thân tinh thần. Hay vô cùng. Có thân đây, dễ không nương tựa, không chấp trước vật gì đến đời. Tỳ kheo sống chánh niệm, để gột rửa tham mưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đó. Tức là nương tựa cái gì? Nương tựa vào cái hơi thở. Nương tựa vào chánh pháp, tức là nương tựa vào cái hơi thở chính mình. Gọi là tự nương tựa chính mình. Nương tựa vào cái đi, cái đứng nằm ngồi của chính mình. Cái chân tô qua khi đi, cái cha mi ti ba cha na ti biết rằng đang đi. Cái tô qua khi đứng, cái tầm mi ti ba cha na ti biết rằng đang đứng. Cái xin nô qua khi ngồi, xin nam hi tiêu cha na tiết biết rằng đang ngồi. Sia no va khi nằm, sia nam hi tiêu cha na tiết biết rằng đang ngồi. Sống nương tựa vào chính mình là gì? Nương tựa vào cái đi của chính mình. Cái đi, thì đi biết mình đang đi, mình đang đứng biết mình đang đứng, khi nằm biết đang nằm, khi ngồi biết đang ngồi. Thế là phải nương tựa vào chính mình. Khi mình đi mình có chánh niệm cho cái đi, đó là nương tựa pháp. Nương tựa pháp, nương tựa vào chánh niệm, nương tựa vào cái đi để mà thiết lập chánh niệm. Cho nên Đức Phật là di giáo bệnh như vậy, rồi ai đang lo lắng, Đức Phật ngài nói đến cái giải tỏa cái sự lo lắng. Cho ngài cũng nói hãy các tỳ kheo hãy nương tựa Như Lai, lúc nào cũng niệm cái hồng danh Như Lai để mà Như Lai có thể rước các con về với Như Lai, mà các con phải tự nương tựa chính mình bằng cái hơi thở của chính các con, bằng cái đi đứng nằm ngồi của chính các con. Quán thân 14 mục thực hành vào mọi lúc, một niệm hơi ra vào và ngắn điều ý thức, hai quán 4 quan nghi lúc nằm ngồi đứng đi, ba rõ biết thân hành khi giữ co cưới ngước, bốn quán thân bất tịnh tóc lông móng răng da, năm thân gồm 4 đại chẳng có gì là ta. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, Một là thấy trương phình còn đâu vẻ đẹp xinh, hai con trùng đục phép không còn ra dáng hình, ba bộ xương dính thịt với đường gân liên kết, bốn còn máu và gân sau kiến lại tinh thần, năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã rải rác khắp bộ phần, bảy xương màu vỏ ốc theo gió bụi thời gian, tám một đống xương tàn trên đường về các bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Quan sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đó, nương tựa vào pháp, nương tựa vào chính mình, tức là trở về chính mình, trở về cái thân thọ tâm pháp của mình. Tỳ kheo quán cảm thọ là cảm giác thân tâm gồm ba loại khổ vui và không vui không khổ. Tệ tri các tâm cảm thọ là nghe ngóng theo dõi sanh chú diệt của nó. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đó, quán được cảm thọ của mình, nghe ngóng theo dõi cảm thọ, đó là nương tựa chính mình, đó là nương tựa pháp, đó là nương tựa chính mình. Đến đầu cái giây phút cuối cùng trước khi ra đi, Đức Phật ngài cũng bảo chúng ta hãy trở về với chính mình, trở về chính mình. Đó là một điều đặc biệt mà đối với một vị giáo chủ khác không bao giờ có. Một vị giáo chủ mà thuyết giảng cái pháp môn vô ngã, không có ta tôi đây, thì ngài khuyên chúng ta trở về với chính mình, trở về cái hơi thở kỳ diệu của chính mình. Nếu hơi thở đó có chánh niệm, mà trong giờ phút lâm chung ngài vẫn là bậc đại trí tuệ để mà dẫn dắt chúng ta trở về với chính chúng ta. Cho nên có nhiều khi mình nghĩ mình theo Phật giáo là mình theo một cái vị giáo chủ, rồi mình theo một ngôi chùa, rồi mình theo một cái điểm tâm linh nào đó, thì nó không trúng ý của Đức Phật. Mà mình theo với Phật là mình trở về với chính mình, đó là theo với Phật, trở về với hơi thở chính mình bằng cái chánh niệm tỉnh giác với cái hơi thở chính mình, đó là mình theo Phật. Đó là cái lời di giáo mà Đức Phật dạy. Khi đọc tới cái đoạn này, học tới cái đoạn này, chúng tôi rất là xúc động, bởi vì thấy Đức Phật vĩ đại quá, quá vĩ đại. Mình khi mình tu rồi mình lớn tuổi rồi mình có thể sắp chết, rồi mình tiếc nối cuộc đời này, mình tiếc nối cơ sở chùa chiền mình gây dựng nên, mình tiếc nối các hàng đệ tử của mình đã tạo nên. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài đã từ bỏ tất cả rồi, và ngài dạy các đệ tử là hãy quên người đi, gián tiếp là nó hãy quên người đi, mà phải nhớ tới chính mình, phải ghi nhớ, ghi nhận chính mình, chánh niệm tỉnh giác, theo dõi chính mình bằng cái thân thọ tâm pháp. Cho nên bài kinh tứ niệm xứ là bài kinh vô cùng quan trọng. Trong những ngày cuối cùng trên đường đến thành Kusinara, thì Đức Phật ngài đã nhắc lại cái sự nương nhờ chính mình vô cùng quan trọng. Quý vị nào có niềm rảnh thì đọc cái bài kinh Đại Niết Bàn ở trong trường bộ kinh, bài kinh Đại Niết Bàn. Trường bộ kinh này, bài kinh Đại Niết Bàn nằm ở kinh số sáu, bài kinh Đại Niết Bàn, kinh số mười sáu trong số 34 kinh. Thì kinh Đại Niệm Xứ là một, là kinh 22 vô cùng quan trọng, và kinh số 16 trong trường bộ kinh là kinh Đại Niết Bàn vô cùng quan trọng. Đây là cái lời, những lời dạy cuối đời của Đức Phật, và để mình thấy rõ Đức Phật ngài ý ngài muốn nói cái gì. Và trong một đoạn mà Đức Phật ngài dạy anh ra, thì ý ngài muốn nói rằng chúng ta phải trở về với chúng ta, chứ không có bám vào đâu hết ngoài chính mình, bám vào cái hơi thở của chính mình. Giờ mình sống ở đâu? Ở Hà Nội, ở Huế, Sài Gòn, hoặc là ở trong nước hay ngoài nước, thì mình phải nương vào cái hơi thở chính mình, nương vào cái đi đứng nằm ngồi, nương vào cái thân, cái thọ tâm pháp của chính mình để mà thiết lập chánh niệm, để mình nương nhờ chánh pháp. Nương nhờ chánh pháp tức là nương nhờ vào cái hơi thở của mình, chứ phải nương nhờ chánh pháp là mình khăn gói tìm một ngôi chùa đó, tìm một bậc minh sư, tìm một bậc đại sư nào đó để mình nương nhờ. Không phải, ngay cái Đức Phật là một bậc đại sư rồi mà Đức Phật này cũng từ chối, thì tìm đâu ra một bậc đại sư khác, một bậc minh sư khác ngoài chính mình, là cái người phải nương tựa chính mình, nương tựa vào cái hơi thở của mình. Chánh niệm là bậc thầy của mình, Mà muốn có chánh niệm thì phải thiết lập trên cái hơi thở, trên cái đi đứng nằm ngồi, trên những cái động tác khác, trên những đề mục khác, trong số 4 đề mục thân thọ tâm pháp đó. Đó là bậc đạo sư của mình. Chánh pháp là thầy của mình. Mà chánh pháp là thầy của mình là ai? Đó là chánh niệm mà tự mình thực hành. Thưa quý vị, một trường hợp thứ tư nữa mà Đức Phật ngày bệnh, để kết thúc bài giảng sáng hôm nay. Sau khi dùng cơm của thợ sắt Thuận Đà Chuyên Đá, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, kiết bệnh lỵ, huyết đau đớn gần như đến chết, và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại chịu đựng cơn bệnh. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến thành Kusinara. Nơi này thì chúng tôi cũng đến mấy lần rồi, quý vị nào có dịp thì đến một lần. Khi đến đây thì ai cũng khóc hết á. Nói chung khi đến thành Kusinara này, đến cái chỗ mà kỷ niệm Đức Phật Niết Bàn á, thì ai cũng khóc hết. Cứ nghĩ Đức Phật còn đâu đây, mà cái hình tượng người ta khắc cái tượng của Ngài nằm, và rồi là ai đến đây thì cũng nhớ Đức Phật và cũng khóc. Giống như một người con mà xa cha lâu ngày đó, về gặp lại được cái hình bóng của Đức Phật. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Sau khi dùng cơm tại nhà thợ sắt Chuyên Đá, cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gần như chết đến nơi. Sau khi dùng món ăn loại mộc nhĩ, cơn bệnh trầm trọng khởi lên nơi bậc đạo sư, rằng Ngài kiềm chế cơn bệnh. Rồi bảo Ananda: Ta hãy đi đến thành Kusinara. Đó. Rồi sau đó Ngài đến Kusinara, rồi Ngài lập việc ở đó. Thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã giảng 2 buổi về chuyên đề về bệnh. Thứ nhất là nói về bệnh về thân, các loại bệnh, bệnh về thân. Và thứ hai là câu chuyện của Đức Phật khi Ngài bị bệnh. Trong đó chúng tôi có dẫn một cái đoạn kinh quan trọng, đó là lời di giáo cuối cùng của Đức Phật đối với các tỳ kheo mà theo lời yêu cầu của Ngài Ananda. Thì Ngài đã dạy các tỳ kheo chúng ta hãy trở về với chính mình, lấy mình hãy nương tựa chính mình, hãy lấy hòn đảo, lấy cái ngọn đèn làm của chính mình để nương tựa chính mình, hãy nương tựa chính mình, không nương tựa vật gì khác. Và Ngài giải thích thêm thế nào nương tựa chính mình, đó là nương tựa vào thân thọ tâm pháp, nương tựa vào tứ niệm xứ. Kính bạch chư tôn đức, thời giảng kinh của chúng tôi đến trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm mùa An Cư Đức Hạ 2011, âm lịch năm Tân Mão và dương lịch Phật lịch 2555, buổi nay là buổi cuối cùng và giờ này cũng đã kết thúc. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chân thành tri ân và cảm tạ hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, chư tôn đức trong ban điều hành trường Hạ đã quan nghĩ yêu cầu chúng tôi đến đây để có những buổi thuyết giảng về kinh điển Bali nguyên thủy đến cho đạo tràng An Cư Kiết Hạ của chư tôn đức tăng cũng như một số Phật tử tháp tùng. Trong quá trình thuyết giảng nếu có điều chi sơ sót, kính mong chư tôn đức niệm tình hỷ xã. Trước khi dứt lời, xin thành kính cầu chúc sức khỏe đến hòa thượng trụ trì, chư tôn thiền đức trong ban chức sự trường Hạ, trong ban điều hành cùng toàn thể chư tôn đức An Cư Kiết Hạ và toàn thể chư Phật tử được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành và cuối cùng thành tựu đạo quả giải thoát, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tòa giảng sư, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý năng lượng Phật tử, như những thông tin vừa rồi tòa giảng sư, đây cũng là buổi giảng cuối cùng trong mùa hè có thể 2555 của thượng tọa đối với trường Hà Tịnh Xá Trung Tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi thành chia tay với thượng tọa, kính xin thượng tọa cho chúng con bài phúc để thể hiện lòng tri ân kính thân của hàng họ chúng con đến thượng tọa. Kính
chúc chúc chúc
giống
hồi nãy vậy đi, chụp xa chụp lên rồi chụp.
tay gánh nhiều trọng trách. Thật sự Bộ Giáo hội Trung ương cũng như Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, và đặc biệt là trong cương vị là Phó Viện trưởng Phó Viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trụ trì của Thiền viện Phúc Sơn đồi Lan Giang tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà vì không vì vậy mà chúng ta quên đi bổ nguyện của mình là từ bi cứu độ các hạ chúng sanh, trong đó có cả hộ học chúng sanh an cư tại trường hạ tỉnh xã Trung Tâm chúng con. Ở lời hiện tình của ban tổ chức nhiều năm qua cũng như năm nay, chúng ta đã sắp xếp thời gian Phật sự của mình để đến truyền trao giáo pháp và Đức Thế Tôn, cũng như kinh nghiệm tu học mấy mươi năm qua và kinh nghiệm Phật pháp lời sáng của thầy bà đến với hạ trường. Chúng con không biết nói gì hơn, xin nguyện biến những lời dạy, những lời giảng dạy của thầy bà thành phương châm, thành hành trang, và đặc biệt là thành những gì đó là sự sống trong đời sống tu học hành trì của chúng con. Kính xin thầy bà nhận lấy chúng con lòng kính ơn